nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao Ban công tác kiểm tra giám sát cụm thi đua khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tỉnh Bình Định có 8 đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững. Huyện Vĩnh Thạnh đề xuất chủ trương mở rộng cụm công nghiệp Tà Súc thêm 39 hectare. Chương trình còn có bài ghi nhận quyết tâm của tỉnh trong triển khai các biện pháp nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của cụm thi đua khu vực miền Trung Tây Nguyên. Báo cáo tại hội nghị đánh giá trong 9 tháng đầu năm nay, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc cụm thi đua khu vực miền Trung Tây Nguyên đã chủ động rà soát sửa đổi bổ sung chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2023 toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng. Chú trọng quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát từng bước được nâng cao, công tác kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến tích cực, việc xem xét xử lý kỷ luật được thực hiện kịp thời, bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, qua đó có tác dụng phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Tại hội nghị, các ý kiến của đại biểu đã đóng góp nhiều nội dung về những ưu khuyết điểm hạn chế trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong công tác xây dựng đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Định đã chủ động tích cực tham mưu tổ chức thực hiện khá toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ theo điều lệ đảng quy định, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng. Trong 9 tháng đầu năm nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra 23.808 đảng viên, tăng 2.699 đảng viên và 999 tổ chức đảng, tăng 13 tổ chức so với cùng kỳ. Giám sát 435 đảng viên và 373 tổ chức đảng. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát từng bước được nâng lên, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ tỉnh ngày càng được khẳng định.
Theo Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 8 đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững. Đó là 3 công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Quy Nhơn, Hà Thanh, Sông Côn và Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh. Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Hoài Nhơn đang hoàn chỉnh phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, công tác quản lý rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13.330 hectare diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, trong đó rừng tự nhiên 1.450 hectare, diện tích khoanh nuôi tái sinh 217 hectare và rừng trồng 11.663 hectare.
Ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết, đến nay cụm công nghiệp Tà Súc nằm ở xã Vĩnh Quang đã có 14 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, đạt 99,6% quỹ đất trong cụm công nghiệp, trong đó có 7 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, 5 doanh nghiệp đang lập quy hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ thuê đất, 2 doanh nghiệp ngưng hoạt động. Theo quy hoạch cụm công nghiệp Tà Súc, cả hai giai đoạn có tổng diện tích hơn 36 hectare. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp này chủ yếu là chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hạt nhựa, sơ chế cao su, thứ phẩm, sản xuất đế giày, cơ khí. Kế hoạch 3 tháng cuối năm nay và dự kiến trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đề xuất chủ trương cho mở rộng cụm công nghiệp Tà Súc giai đoạn 3 với quy mô dự kiến hơn 39,2 hectare.
Để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết ngày càng phức tạp, nhất là trong mùa lục bão năm nay, Sở Giao thông Vận tải Bình Định đã tăng cường chỉ đạo đôn đốc các đơn vị quản lý triển khai duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật các hệ thống giao thông. Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, hiện Sở đã thành lập kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự quy định để thống nhất công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. Những hoạt động chuẩn bị nhằm chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai để đảm bảo lưu thông an toàn, giao thương hàng hóa, cứu hộ, cứu nạn thuận lợi cũng đã hoàn tất. Luôn ở trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ khi hạ tầng giao thông do các địa phương quản lý có sự cố. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, cập nhật bổ sung hoàn thiện các phương án chủ động phòng chống ứng phó với thiên tai, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2023 của đơn vị. Trong đó, cần lập kế hoạch quản lý bổ sung các phương tiện trang thiết bị trước các nguy cơ xảy ra của thiên tai. Các đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phải ưu tiên nạo vét lòng cầu cống rãnh thoát nước, sửa chữa mặt đường êm thuận, đảm bảo giao thông luôn an toàn thông suốt. Đối với công tác sửa chữa thường xuyên, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình Định tiến hành kiểm tra quản lý toàn bộ hệ thống, trong đó đặc biệt lưu ý các vị trí xung yếu có khả năng hư hỏng trong mùa mưa bão sắp đến, tiến hành sửa chữa kịp thời, gia cố nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo vượt lũ và thực tế tất cả đã hoàn tất trước ngày 30 tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó, các phương án di dời vật tư thiết bị, xe máy và con người ra khỏi vùng lục bão nguy hiểm nhằm tránh thiệt hại do lục bão gây ra cũng đã sẵn sàng.
Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân đã tổ chức kiểm tra và đánh giá 16 hồ sơ sản phẩm của 11 chủ thể ở 7 xã thị trấn đăng ký tham gia chương trình OCOP huyện Hoài Ân đợt 1 năm 2023. Trên cơ sở hồ sơ sản phẩm của các chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP lần này, Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hoài Ân đã tiến hành kiểm tra đánh giá tất cả 16 sản phẩm của 11 chủ thể đều bảo đảm đạt yêu cầu. Tuy nhiên, huyện đã ra quyết định và cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao cho 12 sản phẩm, còn 4 sản phẩm cần bổ sung thêm hồ sơ và quyết định nên sẽ cấp giấy chứng nhận đợt 2 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tỉnh Bình Định đang tập trung thực hiện các biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các tồn tại hạn chế, hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trọng tâm để chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 10 này, với quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản của EC, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về chống khai thác IUU dưới nhiều hình thức. Như vậy, ý thức của các chủ tàu được nâng lên trong thực thi pháp luật và bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Ông Đỗ Khuynh, 43 tuổi, chủ tàu cá BD99269 ở phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn cho biết, mỗi tháng tàu đều xuất bến vươn khơi ở ngư trường Trường Sa. Trước khi xuất bến, thao tác đầu tiên là ông kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Các anh em thuyền viên trên tàu luôn nhắc nhau phải tuân thủ các quy định của nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khai thác IUU. Ông Đỗ Khuynh chia sẻ.
Khi đi đánh bắt xa bờ thì cam kết lực của nhà nước đưa ra thì người dân chúng tôi đi thì đường tèo của chúng tôi đầy đủ mé giám sát hành trình, mé dò cá, mé bao tèo, mé giám sát hành trình, bật 4/24. Một khi mà đã xuất bến là cứ bật mé lên là hầm như không bao giờ tắt.
Hiện nay 100% tàu cá của tỉnh Bình Định có chiều dài từ 15 mét trở lên khai thác hải sản vùng khơi đã được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Các tổ chức trực hệ thống trạm bờ 24/24 giờ để theo dõi tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý tàu cá vi phạm quy định về quản lý và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Từ đầu năm đến nay, thông qua thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đã phát hiện 40 tàu cá xuất nhập cảng cá trong tỉnh, mất kết nối hoặc không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Qua đó, các cơ quan có thẩm quyền đã làm việc và xử phạt 39 tàu cá vi phạm với số tiền 945 triệu đồng. Một tàu không xử phạt do thời tiết xấu không thể vào bờ trước 10 ngày. Tỉnh Bình Định hiện có 5.336 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên được cấp đăng ký, với khoảng gần 40% tàu cá di chuyển ngư trường đánh bắt thủy sản trên toàn quốc, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam. Trong đó có hơn 500 tàu cá thường xuyên hoạt động đánh bắt, neo đậu ở ngư trường ngoài tỉnh, hàng năm không về địa phương. Thời gian qua, thẻ vàng thủy sản của EC đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành thủy sản. Tỉnh Bình Định đã dồn sức triển khai đồng loạt các giải pháp khắc phục vi phạm khai thác IUU, từ việc quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tỉnh cũng đã và đang thực hiện các biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các tồn tại hạn chế, hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trọng tâm để chuẩn bị làm việc lần thứ tư với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu. Trong đó, các ngành chức năng của tỉnh đã tập trung điều tra xác minh, xử lý 100% các trường hợp tàu cá ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ trong năm 2022 và 2023. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết.
Về quản lý đội tàu, tôi làm rất là chặt. Cái thứ hai, xử phạt thì phải nói là đúng là cái này là cái nỗ lực lớn của tỉnh. Các chuyên gia chỉ ra những cái việc tỉnh thấy là từ nay cho tới khi mà tiếp đoàn EC thì còn rất là nhiều khiếm khuyết. Mình cũng rất là mong tổ công tác chuyên gia của Ban Chỉ đạo Quốc gia tiếp tục là hỗ trợ cho tỉnh rà soát cả về đội tàu, vấn đề truy xuất nguồn gốc, vấn đề liên quan tới xử phạt. Làm sao mà khớp nối như các đồng chí nói thành một cái logic cụ thể. Có cái gì mình làm được mình nói, còn những cái vấn đề mà nó khiếm khuyết thì mình bổ sung cho nó chặt chẽ. Làm sao cùng với cả nước để rút được cái thẻ vàng châu Âu.
Tại buổi làm việc mới đây với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về chuẩn bị kế hoạch đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đã yêu cầu tỉnh Bình Định cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, xem đây là nhiệm vụ cấp bách thực hiện ngay để tháo gỡ thẻ vàng IUU. Trong đó, tỉnh cần khẩn trương thực hiện việc rà soát, kiểm tra nghiêm túc các vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là hoàn tất hồ sơ, báo cáo phục vụ công tác, làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu trước ngày 10 tháng 10, đồng thời củng cố đầy đủ hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Vấn đề là tổ chức thực hiện thôi, kiểm tra bình định thì phải nói bộ đánh giá rất cao, sự cố gắng. Thấy là cái quyết liệt và cái kết quả nó rõ, thứ nhất là quản lý đội tàu và giám sát đội tàu, nhưng vẫn bốn cái tàu vi phạm gần một nỗi. Thứ hai là tàu này chỉ vào các cảng, còn tất cả cái tàu vào bãi ngang, vào bãi của nhà vẫn là bài toán. Việc này phải cả hệ thống chính trị, làm sao nó phải xuyên từ bờ ra biển.
Tại hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư tổ chức hôm cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước là kiên trì kiên định trong việc chống khai thác IUU, bảo vệ đại dương, nguồn lợi hải sản, phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng luật pháp quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo chính là vì cái lợi ích của quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân chúng ta, tức là nâng cao cái ý thức, rồi tăng cường cái giáo dục, rồi tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho ngư dân theo cái hướng, tức là tăng cường cái nuôi trồng, chế biến mà giảm cái đánh bắt xa bờ, vừa nguy hiểm, vừa khó kiểm soát, mà vừa ảnh hưởng đến cái bảo vệ môi trường sinh thái đại dương.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các ban bộ ngành địa phương có liên quan thống nhất nhận thức, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hành động quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại hạn chế, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU. Thủ tướng nhắc nhở, các địa phương phải hợp tác thẳng thắn, trung thực, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, không đối phó để có kết quả tốt nhất trong đợt thanh tra của EC. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, ven biển và các cấp chính quyền, nhất là cấp cơ sở, cần đẩy mạnh việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó có công tác quy hoạch nuôi trồng và chế biến hải sản, tạo công ăn việc làm sinh kế ổn định, lâu dài cho người dân. Còn hoạt động đánh bắt cần theo hướng phát triển bền vững, tuyên truyền, giáo dục, động viên ngư dân hoạt động theo đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế. Với ngư dân, Thủ tướng mong muốn mọi người cần đề cao ý thức trách nhiệm công dân trong sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tham gia đóng góp bảo vệ môi trường và phát huy nghĩa vụ công dân trong quan hệ với các nước. Mỗi ngư dân có ý thức thực hiện nghiêm đi khai về báo một cách tự giác vì lợi ích của chính mình và của cộng đồng, của đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận quyết tâm của tỉnh trong triển khai các biện pháp nhằm gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.